Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 5 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Nga mời chào vũ khí cho Philippines, muốn thúc đẩy quan hệ gần gũi. Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc đang thử vũ khí ở Biển Đông. Và ở Việt Nam, công an nói nạn nhân trong clip công an đánh chết dân tử vong do chạy quá sức.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, một chuyến xe lửa ở thành phố New York của Mỹ bị trật đường ray tại quận Brooklyn trong giờ cao điểm sáng ngày 4 tháng 1, khiến hơn 100 người bị thương, theo nguồn tin từ giới chức thành phố. Sở cứu hỏa thành phố New York cho hay, hàng chục toán cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai khắp nhà ga Atlantic sau khi chiếc xe lửa gặp nạn bên trong trung tâm trung chuyển tấp nập này lúc 8 giờ rưỡi sáng giờ địa phương. Khoảng 103 người bị thương trong tai nạn này. Sở cứu hỏa New York cho biết khoảng 103 người bị thương trong tai nạn này. Hai toa đầu bị hư hại nặng. Đây là vụ trật đường ray quy mô lớn thứ nhì có liên quan đến hệ thống xe lửa ở khu vực New York trong 3 tháng qua sau tai nạn hồi tháng 9 ở Hoboken, bang New Jersey, khiến một người thiệt mạng và 14 người bị thương. Cơ quan Quản lý Đường sắt Liên bang Mỹ và Ban An toàn Vận tải Quốc gia cho hay đang tiến hành điều tra vụ việc. Nhà ga Atlantic là một trong những nhà ga bận bịu nhất của New York. Đại sứ Nga tại Philippines hôm thứ Tư cho biết, Nga sẵn sàng cung cấp cho Philippines vũ khí tinh vi, bao gồm máy bay và tàu ngầm, và nhắm mục tiêu trở thành người bạn thân thiết của nước vốn là đồng minh truyền thống của Mỹ, trong khi Nga đa dạng hóa quan hệ ngoại giao của mình. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh hai tàu chiến của Nga đang có chuyến thăm 4 ngày tới Manila trong tuần này, là liên lạc từ hải quân tới hải quân chính thức đầu tiên giữa hai nước. Đại sứ Nga Igor Khovayev Anatolievich nhân cơ hội này tổ chức một cuộc họp báo trên chiến hạm chống tàu ngầm của Nga mang tên Đô đốc Tribus. Ông nói Nga có một loạt vũ khí để cung cấp. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp những vũ khí nhỏ và nhẹ, một số máy bay trực thăng, tàu ngầm và nhiều vũ khí khác nữa, vũ khí tinh vi, không phải vũ khí đã qua sử dụng. Ông Khovayev nói thêm, Nga có rất nhiều thứ để cung cấp, nhưng mọi thứ sẽ được thực hiện hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông cho biết vẫn còn quá sớm để nói về phạm vi hợp tác quân sự, nhưng trong một phát biểu rõ ràng nhắc tới Mỹ, ông nói những đồng minh cũ không nên lo lắng. Những đối tác truyền thống của quý vị không cần phải lo ngại về quan hệ quân sự. Nếu họ lo ngại, điều đó có nghĩa là họ cần phải gạt bỏ những khuôn sáo, ông nói. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đẩy tương lai của mối quan hệ Philippines-Mỹ vào chỗ bất định với những phát ngôn giận dữ nhắm vào nước từng là cường quốc thực dân cũ của Philippines, giảm quy mô quan hệ quân sự với Mỹ, trong khi thực hiện các bước để tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga.
Nhóm tàu chiến Trung Quốc do hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu đang thử vũ khí và các trang thiết bị trong cuộc diễn tập diễn ra trong tuần này ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định điều này hôm thứ Tư và nói đây là một kế hoạch đã định trước. Từ tháng rồi, vụ diễn tập tàu chiến cùng với hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc đã khiến cho các nước láng giềng quan ngại, đặc biệt khi sự kiện này diễn ra tại thời điểm căng thẳng đang tăng cao giữa Trung Quốc và Đài Loan, quốc gia mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc về Trung Quốc và cũng là địch thủ lâu năm của Bắc Kinh ở Biển Đông. Vài ngày sau khi các giới chức Đài Loan loan tin về cuộc diễn tập diễn ra chỉ cách bờ biển phía nam của đảo quốc Đài Loan 166 cây số, Bắc Kinh mới lên tiếng xác nhận thông tin này và nói đây là một cuộc tập trận thường kỳ và tuân thủ luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản cho biết trong cuộc họp báo rằng nhóm tàu hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đang tiến hành công tác huấn luyện và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch. Người phát ngôn của Trung Quốc nói thêm, mục đích là để kiểm tra hiệu năng của các vũ khí và trang thiết bị. Hải quân Trung Quốc cho biết hàng không mẫu hạm Liêu Ninh tiến hành tập trận cùng với các chiến đấu cơ J-15 và trực thăng ở Biển Đông. Liêu Ninh và hạm đội đi kèm đã đi vào Thái Bình Dương qua eo biển Miyako của Nhật Bản lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 12 và vòng sang vùng biển phía đông và nam của Đài Loan trước khi tiến về tỉnh Hải Nam của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan sau đó lên tiếng cảnh báo rằng mối đe dọa từ kẻ thù đang gia tăng từng ngày. Quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc, Đại lục và Đài Loan đã phát triển đáng kể trong thập niên qua. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai nước đã tăng vọt kể từ khi bà Thái Anh Văn được bầu làm Tổng thống Đài Loan. Một cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Thái Anh Văn với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã khiến cho Trung Quốc giận dữ. Bắc Kinh nghi là bà Thái Anh Văn đang thúc đẩy cho sự công nhận độc lập chính thức cho Đài Loan. Trong những năm qua, Hoa Kỳ cũng thường xuyên đưa tàu chiến và hàng không mẫu hạm tới Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực. Một bài viết trên tờ US Navy Times hôm 31 tháng 12 cho biết, siêu hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ USS Carl Vinson và các tàu hộ tống cùng với 7.500 thủy thủ dự kiến sẽ được triển khai vào cuối tuần này cho hành trình về phía Tây Thái Bình Dương. Tạp chí National Interest hôm 1 tháng 1 dẫn lời các chiến lược gia cao cấp của quân đội Mỹ và Ngũ Giác Đài nói, Hoa Kỳ đang xem xét sử dụng những hệ thống vũ khí hiện có theo những cách thức mới, trong đó có thể có việc đặt các đơn vị pháo binh di động ở khu vực Biển Đông nếu cần thiết, với chức năng làm vũ khí phòng không để bắn hạ rocket và tên lửa hành trình. Tờ China Daily hôm thứ Ba dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó nếu Hoa Kỳ tăng cường vũ khí ở Biển Đông, dẫn tới nguy cơ về an ninh đối với lãnh thổ của Trung Quốc.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Cơ quan Công an tỉnh Bình Định hôm 4 tháng 1 cho biết kết quả sơ bộ về nguyên nhân gây ra cái chết của anh Phạm Đặng Toàn, 29 tuổi, trong clip Công an đánh chết dân là do chạy quá sức, dẫn đến thiếu oxy cung cấp cho phổi, dẫn tới phù phổi và phù não. Trước đó một ngày, dư luận trong nước xôn xao về một video clip quay lại cảnh người dân vây quanh hai công an và bắt họ quỳ trước thi thể một thanh niên, được cho là do hai viên công an trên cùng với 6 đồng nghiệp khác đánh chết. Theo mô tả từ những người sử dụng mạng xã hội, video clip kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, được quay trực tiếp từ hiện trường là nhà xác của một bệnh viện ở huyện Tuy Phước, Bình Định. Sau khi video clip lan truyền nhanh chóng trên mạng, ngay trong ngày 4 tháng 1, chủ nhân đăng clip trên là chị Thắm Nguyễn đã gỡ đoạn clip xuống và đăng một video khác. Trong đó, chị Thắm giải thích rằng thông tin trong clip là không chính xác và gửi lời xin lỗi đến công luận. Tuy nhiên, cả lời giải thích của chị Thắm Nguyễn lẫn kết luận của cơ quan công an đều không thuyết phục được công chúng Việt Nam. Chị Kim Tiến, con gái của một nạn nhân trước đây đã từng bị công an đánh chết vì vi phạm lỗi giao thông, nói với VOA.
Trong clip em thấy rõ ràng là cái việc mà mọi người trong có những tiếng nói là trong sự việc họ nói rất là rõ trong đó và hình ảnh mà hai người công an họ quỳ gối á thì thấy rất là như là sự việc mà bị như vậy là thấy rất hiện hữu rất là rõ. Vì nếu như mà không có cái việc mà họ đánh người thì họ sẽ không quỳ, cũng không bao giờ quỳ, cũng như là không bao giờ có việc mà người dân bức xúc đến mức độ phải đuổi theo để bắt công an lại.
Ông Quang Phục, bố của một nạn nhân bị nghi do công an đánh chết ở Hà Nội, nhận xét về kết quả điều tra ban đầu của công an.
Cái điều tra hình sự của mình quả thật là nó hơi bị lố bịch. Cái ngành hình sự của Việt Nam không hiểu họ điều tra cái kiểu gì nữa đấy. Cũng như là cái vụ án của con tôi và nhiều vụ án để tham gia nữa. Họ chỉ coi như bao che cho nhau thôi. Họ không nói lên sự thật.
Theo ông Phục, việc công bố những kết luận không hợp lý, gây tranh cãi và để chìm xuồng những vụ án nghi là do công an đánh chết như thế này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nơi lòng tin của người dân.
Việt Nam mà cứ để cho cái ngành hành pháp này mà họ làm như thế này thì rồi sẽ mất lòng tin của người dân, nhất là họ chà đạp lên cái nhân quyền của người dân nhiều quá.
Trong khi đó, chị Kim Tiến khuyên những nạn nhân của nạn bạo hành từ công an.
Thì quan trọng nhất là họ phải kết hợp giữa truyền thông và pháp lý. Họ phải đấu tranh song song cả hai phương diện này để có thể là đưa vụ án ra ánh sáng. Tại vì là em trải qua một quá trình mà em tìm hiểu rất là nhiều vụ liên quan đến công an đánh chết. Quan trọng của truyền thông là họ phải kể lại sự việc rõ ràng, họ phải quay lại được hình ảnh của người thân mình với những vết tích, quay lại được cái lời khai của nhân chứng, cũng như là trong tất cả quá trình làm việc với cơ quan công an thì họ phải lưu giữ lại tất cả những gì mà họ có được. Ngoài ra thì pháp lý thì họ cần phải tìm cho mình luật sư, và một người luật sư có tâm thì sẽ hướng dẫn họ đi theo đường pháp lý một cách đúng đắn.
Trong khi đó, luật sư Võ An Đôn, người có nhiều kinh nghiệm trong những vụ án tương tự, nhận xét rằng có dấu hiệu người đăng clip bị ép phải xin lỗi và rút video clip xuống khỏi Facebook. Tất cả những người được video phỏng vấn đều dự đoán rằng vụ án sẽ bị chìm xuồng, dù ai cũng thấy sự thật hiển nhiên từ video clip. Mức thưởng Tết chênh lệch quá lớn ở Việt Nam tiếp tục cho thấy sự chênh lệch trong thu nhập của người Việt đang ngày càng lớn. Mức thưởng Tết năm 2017 cao nhất đến thời điểm ghi nhận ngày 30 tháng 12, theo Zing News, là 1 tỷ đồng, thuộc về một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, VN Express đưa tin những công nhân ở Hải Phòng chỉ nhận được mức thưởng Tết trị giá khoảng 5 đô la, tương đương hơn 100.000 đồng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức thưởng Tết theo báo cáo của các địa phương vẫn có nơi nhận 50.000 đồng một người. Mức thưởng Tết quá khác biệt đang phản ánh sự chênh lệch giàu nghèo và mức thu nhập trong xã hội Việt Nam ngày càng tăng lên, theo tiến sĩ kinh tế Lê Đồng Doanh.
Thưởng Tết thì cũng phản ánh một phần, nó là cái bộ phận để phản ánh cái sự chênh lệch giàu nghèo. Và những các cái doanh nghiệp mà đang gặp khó khăn thì hầu như là không có thưởng Tết, hay là cố gắng lắm thì chỉ thưởng được một tháng lương. Còn trong khi đó thì những các cái công ty khác, kể cả các tập đoàn nước ngoài thì họ thưởng cho rất lớn. Và cái khoảng chênh lệch đó thì rất xa nhau. Và năm nay thì nó sẽ càng xa nhau một cái chênh lệch đậm nét.
Một công ty bất động sản ở Hà Nội cũng có mức thưởng Tết cho mỗi giám đốc một chiếc ô tô trị giá 1 tỷ đồng, theo ghi nhận của Thông tấn xã Việt Nam. Công ty này thưởng Tết cho 8 nhân viên quản lý bậc trung vì có đóng góp cho mức tăng lợi nhuận 20% của công ty trong năm qua. Theo truyền thông trong nước, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu về mức thưởng Tết. Thống kê của Sở Thương binh Xã hội Hà Nội cho thấy các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI có mức thưởng trung bình cao nhất, khoảng hơn 200 triệu đồng một người. Nhưng cũng theo số liệu của Sở, một số doanh nghiệp không có tiền thưởng Tết dương lịch 2017 cho người lao động. Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh cho biết nguyên nhân về sự chênh lệch này.
Những các cái doanh nghiệp nhỏ thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Rồi năm nay thì là lũ lụt ở miền Trung, rồi thì là thảm họa Formosa ở 4 tỉnh miền phía Bắc miền Trung. Rồi miền Nam thì bị khô hạn, thì tất cả các cái khoản những khó khăn và chênh lệch đó thì nó phản ánh rất là đầy đủ vào những các cái sự chênh lệch giàu nghèo và kể cả cái khoản thưởng Tết này.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính được Tiền Phong trích lời nói, năm nay nhìn chung tình hình kinh tế và hoạt động doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nên mức thưởng Tết cũng tùy thuộc vào một số ngành. Theo tờ báo điện tử này, ngành bất động sản có mức thưởng lớn nhất một phần nhờ vào sự phát triển mạnh của thị trường này trong năm qua. Thưởng Tết ở Việt Nam không có chuẩn mực và luôn được xem là một sự thỏa thuận giữa người chủ và nhân viên. Trong những năm trước đây đã có nhiều những cuộc đình công của công nhân vì các khoản tương thưởng Tết thấp hoặc không có thưởng. Theo Tiền Phong đưa tin, hàng trăm công nhân của công ty Sejong Vina với 100% vốn Hàn Quốc đã ngừng việc tập thể vì bức xúc với mức thưởng Tết thấp. Theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bình quân thưởng Tết là 5,5 triệu đồng, tăng gần 16% với năm 2015. Và theo khảo sát trực tuyến của VN Express, trên 12.000 độc giả cho thấy gần 30% nhận thưởng cao hơn năm trước. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê hồi cuối tháng 12 năm 2016, mức thu nhập trung bình của người Việt Nam trong năm qua đã đạt 2.200 đô la. Bắt Bắt đầu từ năm nay, Việt Nam cho phép trình chiếu các phim cấm người xem dưới 18 tuổi tại các rạp phim, nhưng liệu việc kiểm duyệt và các phim có còn diễn ra nữa không là vấn đề đang gây tranh cãi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vừa thông qua bản tiêu chí phân loại phim, cho phép Cục Điện ảnh phân loại và gắn nhãn phim chiếu rạp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Trong 4 mức phân loại dựa trên mức độ bạo lực và những cảnh nóng trong phim, những phim cấm người xem dưới 18 tuổi giờ đây sẽ được trình chiếu tại các rạp trong nước. Theo truyền thông trong nước, nhiều đạo diễn và diễn viên ủng hộ việc phân loại phim và cho rằng đây là một điều tiên tiến và đáng mừng cho điện ảnh Việt Nam. Diễn viên Hồng Ánh, người nổi tiếng trong các phim Người đẹp Tây Đô, Đời Cát và Người đàn bà Mộng Du, cho rằng việc này đáng ra phải được thực hiện từ lâu.
Cái này nó là một cái tín hiệu rất là vui, bởi vì trên thế giới thì người ta đã có những cái phân loại phim theo từng độ tuổi rồi, chứ cho nên mà Việt Nam mình tới giờ mới bắt đầu có áp dụng cái này, thì với những người làm nghề thì mình thấy cái điều này là lẽ ra là nên làm từ lâu rồi.
Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan được dân trí trích lời nói, bản phân loại phim của Việt Nam được làm dựa trên bản phân loại phim của Singapore và tham khảo các bản phân loại phim của Mỹ, Anh và Australia để hoàn thiện. Theo bà Lan, trong năm 2016 có hơn 30 phim không được ra rạp sau thẩm định của các nhà chuyên môn về điện ảnh. Đạo diễn Bảo Nhân của bộ phim mới ra mắt Chạy đi rồi tính được trích lời nói việc phân loại sẽ làm cho dòng phim nào cũng có khán giả của riêng mình và việc này cũng giúp người làm phim cảm thấy dễ thở hơn. Trước đây, các đạo diễn phim ở Việt Nam luôn than phiền về sự cắt cúp phim một cách bất hợp lý của bộ phận kiểm duyệt. Theo Tuổi Trẻ, đã có không ít bộ phim Việt và phim nước ngoài không được cấp phép phổ biến tại Việt Nam và các yêu cầu chỉnh sửa nội dung hình ảnh của phim dường như đã thành chuyện cơm bữa đối với một số phim sau khi đã hoàn thành. Diễn viên Hồng Ánh, người từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế, sức ép từ những nhà làm phim và đạo diễn, diễn viên đã dẫn tới việc thực hiện phân loại này.
Không có những cái thang phân loại như vậy thì nhiều khi đôi khi cái việc chỉnh duyệt nó cũng khá là cảm tính, cho nên là từ những cái bộ phim mà có lẽ là gặp những cái vấn đề về kiểm duyệt trước đây dẫn đến cái việc là người ta bắt buộc phải đi theo cái quy chuẩn chung mà các nền điện ảnh của các nước trên thế giới người ta đã làm rồi á.
Tuy nhiên, đạo diễn Phan Đăng Di nêu câu hỏi trong bài phỏng vấn với Tuổi Trẻ rằng liệu khi mức phân loại 18 cộng được áp dụng thì việc cắt phim có còn được áp dụng nữa hay không? Diễn viên Hồng Ánh nói ít nhất thì việc ban hành quy chế dán mác quy định độ tuổi người xem đã mở ra vấn đề tôn trọng sự tự do sáng tác của những người làm ra tác phẩm điện ảnh nhiều hơn trước đây. Còn việc kiểm soát người vào rạp xem như thế nào cũng đang gây nhiều tranh luận, bởi không giống như ở Mỹ khi cho phép người xem và rạp chiếu phim tự quyết định việc phân loại phim theo độ tuổi. Ở Việt Nam, Hội đồng Thẩm định Phim Quốc gia là người quyết định cấp phép và dán nhãn. Do đó, để kiểm soát các phim có dán nhãn C18 và C16, cấm người xem dưới 18 và 16 tuổi, ông Vương Thế Phong của cụm rạp CVGP nói qua lời trích trên báo Tuổi Trẻ rằng rạp sẽ yêu cầu khán giả phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc thẻ học sinh.
Cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon từng yêu cầu một phụ tá bí mật tìm cách phá hoại cuộc đàm phán hòa bình ở Việt Nam trong những ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1968. Vì sợ rằng tiến bộ hướng tới chấm dứt chiến tranh sẽ gây tổn hại cho cơ may trở thành tổng thống của ông, theo những ghi chú mới được phát hiện. Trong một cuộc điện đàm với H.R. Haldeman, người mà sau này trở thành chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông Nixon đã chỉ đạo để cho một người trung gian thân hữu tiếp tục thuyết phục những nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa không đồng ý với một hiệp định hòa bình trước cuộc bầu cử, theo những gì mà ông Haldeman viết xuống. Tác giả John Farrell phát hiện những ghi chú này tại Thư viện Tổng thống Nixon khi ông tìm tư liệu cho cuốn sách viết về cuộc đời của ông Nixon có nhan đề Richard Nixon, The Life, sẽ được ấn hành vào tháng 3. Trong bài bình luận đăng trên mục Sunday Review của báo The New York Times hôm 31 tháng 12 vừa qua, ông Farrell gọi điều mà ông phát hiện trong những ghi chú này là hành vi phạm tội mà với những mạng người gặp nguy và cả một thập niên tàn sát ở Đông Nam Á, có thể đồi bại hơn bất kỳ điều gì mà Nixon đã làm trong vụ Watergate. Nỗ lực bí mật của ban vận động tranh cử cho ông Nixon nhằm phá hoại sáng kiến hòa bình của Tổng thống Lyndon Johnson lâu nay vẫn gây nên nhiều tranh cãi và là đề tài nghiên cứu của giới sử gia. Trong những năm qua, đã có kha khá bằng chứng cho thấy sự dính líu của ban vận động cho ông Nixon. Nhưng những ghi chú của ông Haldeman dường như xác nhận những nghi ngờ từ lâu rằng ông Nixon đã can dự trực tiếp, dù sau này ông luôn một mực phủ nhận. Là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa vào năm 1968, ông Nixon tin chắc rằng Tổng thống Johnson, người theo đảng Dân Chủ và đã quyết định không tái tranh cử, khi đó đang cố tình tìm cách phá hoại chiến dịch của ông bằng một nỗ lực hòa bình có động cơ chính trị chủ yếu là để tiếp sức cho ứng cử viên đảng Dân Chủ và cũng chính là phó tổng thống của ông, Hubert Humphrey. Trong suốt chiến dịch tranh cử, đội ngũ của ông Nixon duy trì một kênh liên lạc bí mật với Việt Nam Cộng Hòa thông qua bà Anna Chanot, quá phụ của vị tướng lừng danh Claire Lee Chanot, lãnh đạo biệt đội phi hổ ở Trung Quốc thời Thế chiến thứ hai. Bà Chanot là người gây quỹ có tiếng cho đảng Cộng Hòa và là một thành viên của nhóm vận động hành lang Trung Hoa có lập trường ủng hộ quốc dân đảng với những mối quan hệ khắp châu Á. Cứ để Anna Chanot thuyết phục SVN, tức chữ viết tắt của Nam Việt Nam, ông Haldeman ghi xuống theo chỉ đạo của ông Nixon vào ngày 22 tháng 10 năm 1968. Có cách nào khác phá hoại nó không? Bất cứ điều gì mà Richard Nixon có thể làm. Khi Tổng thống Johnson phát hiện sự can dự của ông Nixon, ông ra lệnh cho FBI theo dõi hành tung của bà Chanot. Bà ấy liên lạc với đại sứ Việt Nam Bùi Diễm, một bản báo cáo từ hoạt động do thám cho biết. Và cho ông ấy biết bà ấy đã nhận được thông điệp từ sếp của bà ấy để đích thân trao cho ông đại sứ. Bà ấy nói thông điệp là, hãy chờ đợi, chúng tôi sẽ thắng. Xin nói với sếp của ông, tức là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, là cứ chờ đợi. VOA liên lạc với cựu đại sứ Bùi Diễm, nhưng ông nói ông không muốn khơi lại chuyện cũ, mà ông cho biết đã được trình bày rất rõ ràng và chân thực trong cuốn hồi ký, Gọng kìm lịch sử xuất bản hồi năm 2000. Ông viết ông đã chết sững khi hay tin báo giới Mỹ khi đó xôn xao về những thông tin trong những bức điện báo ngoại giao của ông gửi về Việt Nam, bị rò rỉ, mà ông nói bị hiểu nhầm là có sự thỏa thuận giữa ông Nixon và Việt Nam Cộng Hòa, cho một kế hoạch mà trong đó Việt Nam Cộng Hòa sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán ở Paris nhằm làm giảm uy tín của ông Humphrey và dồn số phiếu bầu cử về phía ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Đổi lại, khi đắc cử, Tổng thống Nixon sẽ ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa mạnh mẽ hơn. Theo tường thuật của ông Bùi Diễm trong cuốn hồi ký, Tổng thống Thiệu có rất nhiều lý do để chống đối những cuộc đàm phán mở rộng mà chẳng cần phải bàn luận với bất kỳ ai, nhất là sau khi ông nhận được báo cáo từ đại sứ Phạm Đăng Lâm, trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam Cộng Hòa tại hòa đàm Paris, về những diễn biến không thực sự đi sát với những điều Hoa Kỳ đã đề ra khi trước. Ông Bùi Diễm viết, William Bundy, một cố vấn đối ngoại của Tổng thống Johnson và Kennedy và là người chỉ trích Nixon kịch liệt, từng kết luận rằng cơ may đạt được một hiệp định hòa bình là rất mong manh. Chính vì thế, không thể nào xác định một cách chắc chắn rằng liệu một hiệp định hòa bình có thể đạt được hay không nếu không có sự can thiệp của ông Nixon. Nhưng những ghi chú của ông Haldeman có lẽ phần nào làm sáng tỏ bí ẩn khiến vị cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa băn khoăn về vai trò của bà Chanot trong vụ này. Ông Bùi Diễm viết trong cuốn hồi ký, mặc dù đã biết rằng mình không hề có âm mưu gì mờ ám, tôi vẫn cảm thấy dường như có điều gì bí ẩn, nhất là vai trò của bà Anna Chanot. Tôi có cảm tưởng rằng bà đã tự mình có sáng kiến thúc đẩy phía Việt Nam Cộng Hòa và ông Nixon vào con đường cứng rắn đối với Cộng sản để thủ lợi cho đảng Cộng Hòa. Những gì được gọi là mưu toan của bà Anna Chanot sẽ chỉ mãi mãi là bí ẩn của lịch sử, ông Bùi Diễm viết 17 năm trước. Sau khi ly nhiệm, ông Nixon phủ nhận việc ông có biết về những thông điệp của bà Chanot gửi cho Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm 1968, mặc dù có bằng chứng cho thấy bà đã liên lạc với ông John Mitchell, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Nixon, và sau này trở thành Bộ trưởng Tư pháp. Tác giả John Farrell cho biết, những ghi chú của ông Haldeman thực ra đã được Thư viện Tổng thống Nixon công bố vào năm 2007, nhưng ông chỉ nhận thấy nội dung của những ghi chú này khi ông nghiên cứu tư liệu cho cuốn sách sắp ra mắt của ông. Báo The New York Times dẫn lời ông Timothy Naftali, cựu giám đốc thư viện Nixon, nói rằng những ghi chú này loại bỏ những nghi ngờ về sự dính líu của vị cựu tổng thống. Hành động mờ ám này của ban vận động tranh cử cho Nixon tạo tiền đề cho những hành vi gian dối trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ta. Tổng thống Nixon từ chức vào năm 1974 sau khi vụ bê bối nghe lén Watergate bị phanh phui.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc, Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hợp tác liên tôn giáo giữa các cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới là một đối trọng mạnh mẽ với sự thù ghét, bạo lực và bất công, theo lời đại sứ lưu động của Hoa Kỳ cho tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein. Điều này đặc biệt đúng ở những nước bị ảnh hưởng bởi bạo lực giáo phái, thí dụ ở Kenya, khi những tay súng Hồi giáo bị nghi là Al-Shabaab tấn công một xe buýt vào tháng 12 năm 2015 và đòi người Kitô giáo và người Hồi giáo tách riêng ra. Tài xế xe buýt nói rằng người Hồi giáo trên xe từ chối tách khỏi những hành khách người Kitô giáo đi cùng với họ. Họ nói với những kẻ chủ chiến rằng hoặc là giết hết tất cả họ, hoặc là để cho họ yên thân. Điều đáng kinh ngạc là những tay súng đã thả họ đi. Tuy nhiên, một người đàn ông tên Salah Farah bị thương trong khi che chắn cho những người Kitô giáo khỏi vụ tấn công và sau đó qua đời. Người anh hoặc em trai Rashid của ông nói với truyền thông rằng ông hy vọng tấm gương của ông Salah sẽ khuyến khích người dân Kenya sống như một cộng đồng và thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo. Tại Israel, có những ví dụ về việc kiến tạo hòa bình thông qua giáo dục liên tôn giáo, được những trường học như trường Tabitha ở Jaffa hoặc 6 trường học mang tên Tay Trong Tay ở các thành phố khắp Israel cung cấp cho học sinh người Do Thái, người Hồi giáo, người Druze và người Kitô giáo. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, những thành viên của cộng đồng chính thống giáo Hy Lạp nhỏ bé của thành phố Istanbul, du khách đến từ nước láng giềng Hy Lạp và những tín hữu khác đã dự thánh lễ hiển linh do Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew I, nhà lãnh đạo tinh thần của Kitô hữu theo chính thống giáo trên thế giới ở Istanbul, nơi đặt tòa thượng phụ. Một buổi lễ ban phúc cho nước cũng đã được tổ chức tại Izmir, thành phố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên một buổi lễ hiển linh chính thức được tổ chức kể từ khi chiến tranh Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc vào năm 1922, đưa tới sự giao lưu dân cư giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù lãnh sự quán Hy Lạp ở Izmir đã tổ chức một buổi lễ như vậy vào năm 2006, đây là lần đầu tiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa chuẩn thuận vừa giúp tổ chức. Đó là một ngày lịch sử ở đây và chúng tôi cảm tạ chính quyền địa phương và tòa thượng phụ cho phép điều này xảy ra, Tina Samulu, bí thư của cộng đồng chính thống giáo Izmir phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Hy Lạp. Đại sứ Saperstein nói, sức mạnh được tìm thấy khi chúng ta ủng hộ không chỉ những người có cùng tín ngưỡng của chúng ta, mà còn những người có tín ngưỡng hoàn toàn khác biệt. Khi người Do Thái ủng hộ người Kitô giáo bị bức hại vì tín ngưỡng của họ, khi người Kitô giáo ủng hộ người Phật giáo, khi người Hindu giáo ủng hộ người Hồi giáo, khi người Hồi giáo ủng hộ người vô thần, khi tất cả chúng ta nhận ra rằng nếu bất kỳ ai trong chúng ta không được tự do thực hành tín ngưỡng của họ, thì không ai trong số chúng ta được tự do thực hành tín ngưỡng của mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.